Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2020. Chúng ta ở Quy Sơn Tự, từ thành phố Rosemead, California. Tiếp tục nghiên cứu thảo luận kinh Lục Tổ Đàn Kinh. Bây giờ đang là ở chương thứ 7 là Phẩm Cơ Duyên. Một nửa cái phần sau của cái dạy này là nói về cái câu chuyện của thiền sư Trí Thường. Bây giờ đang là ở cái tấm 300. The master said, contemplate only your own original mind and not be attached to the marks of external dharmas. Sư nói, ngươi hãy quán bộ tâm mình, đừng chấp tướng của pháp bên ngoài. Phần này nói rằng Trí Thường nhờ Lục Tổ dạy mà được khai ngộ và đắc được tiểu giác ngộ, mở được trí huệ. Bây giờ là đã hiểu được cái không rồi, nhưng bây giờ lại thắc mắc về bốn cái thừa của người A-la-hán, cái thừa của Bích Chi Phật, cái thừa của Bồ-Tát, và cuối cùng là tối thượng thừa, là thừa của Phật thừa. Nên cái vị tăng này là cái người rất là uyên bác. Rồi Lục Tổ mới nói, thay vì cố gắng tìm cách để mà hiểu bốn cái thừa này, thì Ngài dành thời gian để giảng về bốn cái thừa này, giống như là những cái vị tăng của Thầy, hoặc là mấy tuần trước đó, là mấy tuần vừa rồi là Thầy cũng đã dành thời gian dạy cho quý vị, về giảng cho quý vị hiểu về bốn cái thừa này, tại vì quý vị cần phải hiểu. Nhưng mà đối với cái vị tăng Trí Thường này đã có cái trình độ rồi, đã có một số những cái trí huệ xuất thế rồi, nên cái việc dạy của Lục Tổ khác. Cái vị tăng này hiểu về cái tướng của bốn cái thừa này, có nghĩa là đã hiểu được cái thừa của người A-la-hán là gì, biết được rằng cái thừa của cái người Bích Chi Phật là gì, biết được rằng cái thừa của người Bồ-Tát là gì, có nghĩa là đã biết cái pháp làm sao để tu, để mà độ chúng sanh, và đồng thời cũng hiểu được, rất là hiểu rõ về cái Phật thừa, cái pháp mà Đức Phật làm để mà độ chúng sanh. Có nghĩa là để chúng sanh hiểu được cái an lạc của cái cõi Niết Bàn. Nên thay vì giảng về cái ý nghĩa của bốn cái thừa này, thì Đức Lục Tổ mới nói là cần phải quán cái bổn tâm của ông. Có nghĩa là gì? Đừng có chấp vào cái tướng của cái pháp bên ngoài. Có nghĩa là Lục Tổ nói, Lục Tổ một câu thôi là ngừng, giúp cho Trí Thường này ngừng hết những cái suy nghĩ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là phải quán chính cái bổn tâm của mình. Thầy không biết cái từ only bởi bên tiếng Anh này là từ đâu. Có thể là bên từ tiếng Tàu hả? Thầy hỏi mấy cái người Tàu. Trong cái pháp, trong cái bổn của cái chữ của Tàu này có cái từ only hay không? Cái từ only này là sai rồi, chặt rồi. Không có cái nào gọi là only hết. Cái này là sai, thành ra mình phải sửa lại. Bây giờ là phải sửa lại liền. Chỉ là quán, không có cái từ only. Contemplate your own original mind and not be attached to marks of external dharmas. Cái này là cái tiếng Anh phải sửa như vậy. Đồng ý hay không? Người Tàu giúp thầy. Thầy cần phải dựa vào quý vị, nhờ quý vị giúp cho theo về cái ngôn ngữ, không có cái từ only. Màu cam. Nếu mà dùng cái từ only chỉ thôi đó thì có nghĩa là để cái tâm vô đó, có nghĩa là chỉ cần biết một thứ thôi, có nghĩa là cái bổn tâm của mình, chỉ chú tâm vào một cái bản tâm của mình thôi. Cái ý kiến của ông á là chỉ cần nói là chỉ cần quán vô cái tâm của ông thôi. Nên tiếng Anh á, là dùng cái từ trust. Thì tiếng Anh dùng cái từ trust chứ không có dùng cái từ only. Ông nói như vậy là đủ rồi, cái từ trust đó là đủ rồi. Thầy nói không có cần cái từ trust, không có phải dùng cái từ only, nên là nó rất là mạnh. Quý vị ông thấy không? Nếu mà mình nói là only thôi, chỉ nó một cái thôi, có nghĩa là mình chọn một, mình có một cái dãy rất là nhiều thứ. Mình ví dụ như những cái pháp tiểu thừa, hoặc là những cái thừa, tiểu thừa, đại thừa, thì có nghĩa là nuông chiều cái ông tăng này quay trở về với cái bốn cái thừa này. Chính vì vậy mà mình mới không có muốn dùng cái từ only, còn cái từ just, cái nó sai ở chỗ nào, cái này rất là quan trọng thưa quý vị. Cái just này á, là mình gạt nó ra ngoài. Đúng. Cái tiếng Anh just này á, có nghĩa là quý vị phải phải loại bỏ, exclude. Rất là tốt. Giỏi lắm. Thầy không có thể nào mà dùng cái từ nào hay hơn được nữa. Còn cái từ mà simply, đơn giản là quán thôi, thì như thế nào? Không có cần thiết. Không cần thiết, tại sao? Tại vì cái này nó là tính từ. Và có nghĩa là chỉ quán thôi, chứ không có cái diễn tả cái toán là cái gì. Chỉ quán thôi, đủ rồi. Đơn giản là quán quán thôi, là dùng cái từ simply quán thôi. Simply contemplate or just contemplate. Cái ngôn ngữ nó hay không? Trụ quan tiếng Tàu. Ông quán. Cái tiếng Tàu, người Tàu họ chính xác lắm. Trụ quan chư bẩn sinh. Chỉ trong trong năm cái từ của cái người Tàu thôi mà Lục Tổ nói cái vị tăng này là cần phải làm cái gì để mà hiểu được cái tứ thừa. Tiếng Anh thì gọi là contemplate your own original mind. Cái này nó rất là chính xác, rất là gọn. Bên Đại Hàn, người Tàu, người Đại Hàn muốn sửa cái từ nào là tiếng 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 Đại Hàn dịch hơi chặt một chút xíu là quán chứ không phải là thấy, cái này là hơi chặt một chút. Thầy không biết là đầu tiên là người nào dịch những cái này, cái quán này không phải là chỉ có nhìn rồi rồi chỉ tay năm ngón vào ai đó. À, chúng con đã sửa lại rồi. Quý vị muốn sửa ngay bây giờ để cho mọi người đều cùng đồng ý và mọi người đều hiểu. À, thưa thầy, khi mà con dịch là không có dùng cái từ chúng con mà chỉ dịch chính xác giống như là cái từ mà thầy dùng. Là thầy nói như thế nào là dịch theo từng từ như vậy. Ok. Nên ai đó cứ cứ chỉnh sửa bên tiếng tiếng Đại Hàn đi, cái này nó quan trọng lắm. Cái này là cái sự khác biệt giữa cái pháp đốn ngộ và cái không phải là pháp đốn ngộ. Nên thầy sẽ chúng tôi sẽ đợi quý vị, tại vì cái này nó quan trọng lắm. Có câu hỏi. trong lúc mà người đại hàn đang là sửa câu hỏi. Vâng, con muốn hỏi là mình không, trong tiếng Anh á, mình không có từ cái you own được hay không, hay là tại vì thay vì nói là contemplate your own original mind thì chỉ nói là contemplate your original mind, tại vì cái từ own này là tiếng Tàu, nó là tự tự tâm, tại vì cái từ rủ là tự mình, còn chữ là bản thân mình. Thành ra có nói là không cần phải có cái từ ông. Ok, bên Đại Hàn. Bên Tinh Tàu nói là ông hãy quán cái bản bổn tâm của mình, là có nghĩa là có cái từ you là cái chủ từ. Nhưng mà bên tiếng Anh thì không dùng cái từ cái chủ từ đó. Tại vì cái tự tâm, bổn tâm. Cái cách mà cô nói á, cô giờ cho cái từ này á, ru này á, là mình để nhấn mạnh cái này là cái lệnh, cái ra lệnh, tôi ra lệnh cho ông. Ở bên internet nói là ru là cái từ thứ ba, có nghĩa là bạn. Bên tiếng Tàu á nói là người, thì cái vật tổ tổ lục tổ mới nói người hãy quán cái bổn tâm, đừng có chạy ra ngoài nữa, ngừng chạy ra ngoài, tôi ra lệnh cho ông, ta ra lệnh cho người, người muốn biết hả, thì ta nói cho người biết. Cái này là cái cách làm. Chúng ta có đồng ý hay không? Người Đại Hàn. Cái này là cái trao đổi rất là vi tế giữa người thầy và người học trò. Ngay cái lúc đó Lục Tổ Huệ Năng đã có cái sự bây giờ là ông Tăng này đã tin tưởng Lục Tổ rồi, thành ra bây giờ là Lục Tổ mới ra lệnh là ép buộc. Nó rất là mang tính cách cá nhân. Thành ra là Lục Tổ mới nói contemplate your own original mind, là quán cái tự tâm của ông, ngươi quán bổn tâm của mình. Cái quán bổn tâm của mình có nghĩa là sao? Có ý nghĩa gì? Có ai nói cho thầy biết là nó ý nghĩa gì hay không? Thấy chưa? Thầy đã chứng minh được rồi. Thấy không? Quý vị không thể nào nói giải thích cho thầy biết đó là có ý nghĩa gì quán cái bổn tâm. Tại sao? Tại vì quý vị không thể làm được. Hiểu không? Đây là sự khác nhau giữa cái dân trí thức, cái trí thôi, hiểu biết, với lại cái việc là quán cái bổn tâm. Quý vị có thể đọc trong cái kinh điển nói là phải quán cái bổn tâm, trong kinh điển nói rất là nhiều, mọi người ai cũng nói về cái này hết, nhưng mà khi nó đến cái việc là mình hành, mình phải làm, Lục Tổ ra lệnh là quán cái bổn tâm của ông đi, không biết làm, không có hiểu được là Lục Tổ ý nói gì. Ông có ý kiến hả? Chính vì vậy mà cái giáo lý này, cái giáo lý của bên thiền này, nó rất là mang tính cách cá nhân. Cái vị đại tổ sư này chỉ cho quý vị biết là quý vị cần phải quán cái bổn tâm, tại vì bây giờ đã có thể làm được rồi. Ok? Và đừng có chấp vào cái tướng của những cái pháp ở bên ngoài. Tại vì khi mà quán cái bổn tâm của mình, cô Hiền Thông đâu rồi? Khi quý vị quán cái bổn tâm của mình. Cái này là những cái điều sẽ xảy ra, cái chấp trước của quý vị đối với cái tướng, cái pháp ở bên ngoài nó sẽ hiện hiện ra. Chính vì vậy mà tổ mới nói quán cái tâm của mình, đừng có theo cái tập khí của mình. Cái này nó vô cùng chính xác, nó đẹp dễ sợ. Nếu mà quý vị hỏi thầy, thầy thấy cái này là tuyệt vời, tài năng dễ sợ, kiệt xuất. Con nghĩ rằng ý của tổ nói là hướng về cái Phật tánh, ở với cái Phật tánh. Đúng, dân trí thức là như vậy. Chính vì vậy mà mọi người đều nghĩ nó là như vậy. Internet hỏi là, bên tiếng Anh dịch là you contemplate your own original mind thì có được hay không? Ông quán cái bổn tâm của ông. Nếu mà nói về ngữ pháp á, thì chỉ có từ contemplate thôi thì là đã chính xác rồi, không cần phải cái từ ông nữa. Thành ra nếu mà thêm cái từ ông thì nó hơi distract một chút xíu và nó mất đi cái ý nghĩa của cái việc ra lệnh. Thay vì nói là ông quán đi thì bây giờ là cái ra lệnh là quán đi, nên cái nhấn mạnh á, là quán chứ không có phải là ở cái từ you, là từ ông. Nên trong tiếng Tàu, khi mà thầy đọc cái bên tiếng Tàu nói là rủ quan, là có nghĩa là mình nhấn mạnh vào cái từ quan, cái từ quán, chứ không có nói là rủ, là nhữ, là ông. Nên á, bên tiếng Anh mà dịch ngay cái chỗ này đây á, contemplate your own, là rất là chính, rất là tốt. Và Internet, cái Phật tánh và cái bổn tâm nó có giống nhau hay không? Thì bổn tâm hay là cái Phật tánh thì muốn gọi sao là gọi. Hoặc là Như Lai tánh có đủ mọi thứ tên hết. Nhưng cái câu hỏi này rất là hay. Nhưng lục tổ nói là từ là bổn tâm. Tại sao mà lục tổ lại dùng cái từ là bổn tâm? Bộ tự tâm, chứ không phải là dùng cái từ Phật tánh. Tại vì cái bổn tâm này, cô cần phải nghe kỹ càng cái bài giảng ngày hôm nay. Cái bổn tâm này ý chỉ là không phải là cái tâm suy nghĩ. Cái này là nói là chính quý vị đang là suy nghĩ. Được không? Đừng có lo lắng. Thầy chỉ muốn chỉ cho quý vị. Cái này là cái sự vi tế đó. Là cho những cái người thượng căn chứ không vậy, dành cho những người như chúng ta. Cái này là dành cho trí thường. Lục tổ mới ra lệnh là bây giờ tôi muốn ông là phải quán cái bổn tâm của ông. Nó đẹp dễ sợ. Nếu mà quý vị hỏi thầy, ok, bên Đại Hàn, lục tổ giảng, những cái lời giảng này rất là quan trọng, tại vì giúp cho quý vị phải đi sâu vô cái pháp đốn ngộ. Mà những cái điểm này không hiếm khi nào mà quý vị thấy, quý vị đang là xem được một trong những cái vị tổ vĩ đại nhất trong lịch sử. Một trong những vị tổ sư, thiền sư trong cái lịch sử mà giúp cho dạy cho đệ tử. Đây là những cái vị thầy mà thầy không bao giờ ngập ngừng để mà lạy xuống dưới chân của Ngài để mà xin Ngài làm thầy của mình. Liếm chân cũng được. Chính vì vậy mà lời giảng của Ngài, những cái người này là bậc thượng căn, bậc tu hành. Và quý vị thấy được bằng cái cách nào mà lục tổ giúp cho Chí Thường, đẩy Chí Thường đi lên một cách rất là nhanh chóng. Thầy hy vọng rằng quý vị, những người đệ tử xuất gia của thầy trong tương lai, khi mà quý vị cảm thấy quý vị cần phải giảng kinh, thầy hy vọng là quý vị sẽ làm, tại vì cái này là một trong những cái trách nhiệm của quý vị là phải giảng kinh. Một số những cái vị đừng có ngập ngừng trong cái việc mà nghe đi nghe lại những cái lời giảng của lục tổ, nghe đi nghe lại, tại vì nó có rất là nhiều những cái chi tiết mà thầy không có thời gian để mà nói sâu cho quý vị. Quý vị càng nghiên cứu càng nghe thì quý vị càng hiểu. Thầy nói quý vị, cái này là lần thứ tư là thầy nói, và lần này là thầy hiểu được nhiều hơn so với ba lần trước. Thành ra nếu như mà thầy giảng thêm một lần nữa thì chắc chắn thầy chắc cam đoan với quý vị là thầy sẽ hiểu thêm được rất là nhiều. Nhưng mà đáng tiếc là thầy không có thời gian nữa. Thầy, nếu mà thầy giảng chỉ giảng đi giảng lại cái kinh này thì thầy không có thời gian để mà giảng những cái bộ kinh quan trọng khác. Cho nên quý vị, những người xuất gia, đừng có sợ. Đừng có sợ mà cần phải nghe đi nghe lại những cái kinh này. Rồi đọc đi đọc lại những cái bài giảng của thầy. Rồi cái người này họ người ta hỏi cái câu hỏi rồi quý vị tóm lược cái câu hỏi rồi giảng, có rất là nhiều thứ mà quý vị có thể làm được. Nếu như mà quý vị cứ đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, quý vị sẽ hiểu được rất là nhiều. Nhờ cái sự lặp đi lặp lại, quý vị sẽ hiểu được nhiều những thứ mà thầy không có thời gian để mà giảng cho quý vị. Ok. Cái kinh này nó vô cùng. Ngay cả trong cái lúc mà quý vị nấu nướng hoặc là làm việc cái gì đó thì cứ mở đi mở lại để nghe. Nó tuyệt vời dễ sợ. Thầy chưa bao giờ bây giờ appreciate cái kinh này giống như là bây giờ. Cái này giống như có cảm giác giống như là mình đang là thưởng thức ở ngoài biển vậy đó, chứ không phải là làm việc. Thành ra là 10 phút chuẩn bị trước khi mà nói thầy đọc những cái này rồi thầy cũng không biết là phải nói những cái gì cho quý vị. Ok. Cái kênh này nó hay lắm, nó thú vị lắm. Thì Lục Tổ nói là bỏ những cái tướng của những cái giáo pháp ở bên ngoài, có nghĩa là những cái gì mà quý vị đọc hoặc là quý vị tra ở trong từ điển, cái này là dành cho những cái nhà trí thức chứ không phải là dành cho ông. Ông muốn đắc giác ngộ mà ông cứ lặp đi lặp lại những cái pháp tướng ở bên ngoài thì quý vị không có, thì ông không có hiểu được cái gì đâu. Có nghĩa là gì? Những cái gì mà ông hiểu, ông đọc á, dục nó đi. Thầy, Ngài không có nói là sai, đúng không? Ngài nói nó là cái, không cần biết nó là cái gì, bất cứ cái gì mà ông chấp trước vào, cái chấp trước cái gì? Thầy hình trừ nói là chấp trước vào cái gì? Ông này ông chấp trước cái gì? Tuấn, cái chấp trước mà Lục Tổ đang nói là chấp trước vào cái gì? Ông Tuấn ở trên sao thì nhìn trong cái màn hình là ông nhỏ tí xíu vậy đó, là rất là khó cho thầy nhận ra ông. Nhưng mà ông này có một đặc điểm là ông ngồi đúng cùng một chỗ mỗi khi mà thầy lên đó để mà thầy giảng. Thì Tuấn, giúp 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 ông ra đi. Khi mà thầy hỏi á, không phải là thầy tấn tấn công cá nhân đâu, mà cái này là dành cho tất cả quý vị, là mình thầy đối với lại tất cả quý vị, chấp trước vào cái ngã. Không, không đúng. Ai khác không? Chấp trước vào cái trí hiểu biết. Chính xác. Cái ông tăng này, cái ông tăng mà đang đứng ở đó đó, rất là chấp vô cái sự hiểu biết. Nói là tôi biết là cái thừa của A-la-hán là cái gì, tôi biết cái thừa của cái người Bích Chi Phật là cái gì, tôi có thể giảng cho quý vị hiểu được, tôi có thể cho quý vị những cái chi tiết, tôi biết rõ ràng chính xác nó là cái gì, và tôi đã nói cho quý vị nghe. Ngay cả Phật, cái lời giảng của Đức Phật cũng không khác gì so với cái lời giảng của tôi. Oops. Thầy đang nói những cái từ từ sacred words, là đụng chạm tới ngay cả bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Thấy không? Rõ không? Nghe thầy không? Lục tổ nói thẳng thắn ra cho quý vị hiểu. Ngay cái giai đoạn nào này, nếu muốn phát triển, muốn tiến bộ, thì đừng có chấp trước vào cái sự hiểu biết, cái sự nhận ra của cái tướng của những cái giáo lý này. Đừng có chấp vào những cái sự kiện và cái sự đính tính toán đo lường. Ông cái vị tăng này, cái vị cái ông này á, ông nói là ông muốn muốn đo đo cái energy của thầy, thì cái này nó gọi là cái tướng, thành ra là ông đo cái energy của cái năng lượng của đệ tử của thầy, mà ông không không có dám đo lường cái năng lượng của thầy, mặc dù là ông muốn dễ sợ, đúng không? Cái này là nó vượt ra ngoài cái sự hiểu biết của quý vị. Thành ra ngay cái cảnh này, nếu như mà muốn đắc giác ngộ, tại vì để ý trí thường chưa có đắc giác ngộ. Ông này rất là uyên bác, hiểu biết rộng. Nếu mà quý vị muốn nói về bất cứ cái gì, đối với thảo luận với ông về bất cứ cái điểm gì về bên bên Phật giáo, là ông có thể nói lầu lầu cho quý vị biết là nó nằm ở chỗ nào, ở trong kinh điển hoặc là trong cái luật. Những cái này nó gọi là dữ kiện, giống cái ông ở bên San Jose cũng vậy, cái dữ liệu khoa học. Mà trong một cái lúc nào đó thì ngay cả những cái dữ liệu khoa học này quý vị cần phải bỏ nó đi luôn. Đối với cái ông tăng này, thầy không có nói là quý vị không cần phải học kinh điển, quý vị không cần phải đo lường, không cần phải thu thập những cái dữ liệu. Những cái này nó tốt, nhưng mà có một số những cái thời điểm nào đó quý vị đừng có chấp trước vào nó. Nếu quý vị muốn mở cái trí huệ bát nhã, trí huệ xuất thế, rõ chưa? Vâng, thưa thầy. Ok, tiếp tục. Tấm 302. Kinh. The Dharma doesn't have four vehicles. It is people's mind that differ. Seeing, hearing, and reciting is the small vehicle. Thầy đang đọc tiếng Tàu. Và Thượng Tuyên Hóa dạy cho thầy đọc cái cách khác. Mà người người Tàu là chỉ đọc là cha. Pháp không có tứ thừa. Tâm con người tự có nhiều bậc khác nhau. Thấy, nghe, đọc tụng là tiểu thừa. Tấm 303. Cái pháp, Phật Pháp không có cái bốn cái thừa. Cái đó là cái tâm của con người ta phân biệt ra như vậy. Ý nói rằng cái Phật Pháp, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy mang cái pháp này tới cái pháp thế gian. Ngài không bao giờ nói về các thừa, về cái bốn cái thừa này. Bốn cái thừa này là sau này là nói để mà giúp cho quý vị hiểu được cái căn cơ của con người, không không phải là chỉ quý vị đâu, mà ngay cả cái vị thầy cũng vậy. Ngay chúng tôi là cái người thầy cần phải biết cái căn cơ của quý vị, là quý vị là tiểu học, là trung học, là đại học, là tiến sĩ, thạc sĩ, hoặc là sau tiến sĩ. Chúng tôi cần phải biết cái căn cơ của quý vị ở đâu để mà có cái pháp dạy cho nó căn, nó phù hợp đối với quý vị. Cái này nó chỉ là cái sự phân biệt, cái sự chấp, cái sự phân biệt ở trên trong cái đầu của con người. Cái này có ý nghĩa là cái gì? Cái sự phân biệt này là do từ cái tâm của cái người thầy hay sao? Không phải, cái này là cái tâm của cái người học trò. Người thầy giác ngộ của quý vị không có cái sự phân biệt. Ngài không có bao giờ chê trách cái tiểu thừa, chê bai tiểu thừa. Ngài sẽ không có chê bai là sư phụ của thầy á, là căn cơ của sư phụ thầy á, là tiểu thừa hay là đại thừa. Sẽ không có nói rằng á, chúng tôi là đại thừa chân chính. Không có nói như vậy. Tại vì cái tâm vẫn còn cái sự phân biệt rõ ràng là chưa có đắc giác ngộ. Ok? Là cái tâm của người ta nó khác. Nó có cái sự phân biệt. Cái tâm chỉ có khả năng thâu nhận một phần nào đó thôi. Chính vì vậy mà Đức Phật mới nói, Ngài mới nói là cái khả năng của ông có chừng, chỉ có chừng này thôi, ông chứa được chừng này thôi, thì và Như Lai sẽ dạy cho biết đó, là chơi, là ăn, hoặc là bú sữa mẹ, chỉ vậy thôi. Thành ra là thầy giống như là thầy dạy cái con rồng nhỏ ở đây thôi. Nhưng mà đối với những cái người mà thông minh hơn một chút, nào là bây giờ là nó để ý, nó nghe, là không biết là thầy có nghe nói hay không. Cái thằng nhóc đấy nó không có hiểu gì hết á, nhưng mà tại vì nó cảm thấy, nó nhận biết từ cái năng lượng của nó cảm thấy là cái năng lượng này đang chiếu vào nó, thành ra nó mới để ý. Anyway, cái vấn đề ở đây á là để cái vị tăng này mà hiểu được cái sự khác nhau giữa bốn cái thừa, nó hoàn toàn không có quan trọng. Không có quan trọng đối với cái sự tiến bộ. Tại vì cái này là cái sự chấp trước vào cái hiểu biết. Và nó tạo ra cái gì? Sao Jose? Tạo ra cái gì? Tạo ra cái sự phân biệt. Phân biệt giữa cái dữ liệu và cái không phải cái dữ liệu. Cái dữ liệu và cái không phải dữ liệu là nó không có sai gì hết á. Nhưng mà tại vì cái tâm của quý vị nó phân biệt giữa cái dữ liệu, và quý vị phân biệt giữa cái không phải cái dữ liệu. Cái sự phân biệt này quý vị phải xả bỏ nó đi. Được không? Internet. Bên tiếng Anh hỏi là về cái đọc tụng mà không có thấy bên tiếng Anh dịch ra. Cái này là để phần tới. Thầy đọc tiếng Anh thì như vậy, nhưng bây giờ là người tiếng Tàu tấn công thầy. Ok, thầy muốn cần phải sự giúp đỡ rồi. Thì Lục Tổ mới nói là không có bốn cái thừa. Trong cái tâm của Đức Phật đó, không có cái bốn thừa, mà ngay cả một thừa cũng không có. Thành ra là cần phải giảng cái khác, một cách khác nữa. Tại vì cái căn cơ hiểu biết nó khác nhau, nên sau này chúng ta mới phân biệt ra là bốn cái thừa. Trong lịch sử là Đức Phật không bao giờ đề cập tới cái bốn cái thừa này. Ngài tự nhiên là chỉ đơn giản là dạy cái pháp khác nhau cho những cái căn cơ khác nhau thôi. Đại hàn, Đức Phật, có phải Đức Phật dạy không có cái sự phân biệt về bốn cái thừa, nhưng mà làm sao mà người ta lại tạo ra bốn cái thừa này? Thì thầy đã nói cho quý vị nghe rồi, thầy đã giảng cho quý vị nghe bên tiếng Anh rồi. Quý vị, những người mà nói tiếng Anh, những người mà tiếng Anh bản xứ, đúng không? Vâng, thưa thầy. Thầy đã dịch rồi, thành ra là cứ mở lại cái băng rồi nghe lại đi. Bên tiếng Anh hoặc là cái thông dịch tiếng tỏ ở tiếng tiếng Đại Hàn. Thì cái phần tới ngài mới nói nghe internet. Cái này rất là thú vị, quý vị có thể hỏi bất cứ cái câu hỏi nào, ngay cái bất cứ cái lúc nào, thầy thích lắm. Tại vì thầy có cái cơ hội để mà uống nước trà. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói ba cái thừa. Đức Phật giảng về ba cái thừa. Cái này là cái căn bản của cái sự phân biệt sau này. Thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đối với những cái người á, là tùy theo cái căn cơ của mỗi người. Ok, A La Hán hả, là chỉ là cái xe dê thôi, dê, xe dê, không phải xe dê hả, tiếng Anh xe dê, goat cart, ba cái thừa. Thanh văn là chỉ có xe dê thôi, là cái xe do cái con dê nó kéo, nó kêu he 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 con dê. Cái này thằng A Lộn nó hiểu, bè A Lộn cũng hiểu. Thành ra là cái thằng nhóc này đó là nó trả lời thầy như vậy đó. Nó thích lè lưỡi ra vậy đó. 3 tuổi, 3 tuổi là thích nghe nhạc Rolling Stone rồi. Nó nói với thầy là cùng một cái sở thích. Thành ra cái tiểu thừa là A-la-hán, thừa là chỉ là cái trí huệ nhỏ của trong Phật pháp. Nói là nhỏ tiểu là tại vì có cái sự hạn chế theo cái khả năng mang đi chất chứa, hoặc là giúp được bao nhiêu người, chỉ có giúp được một một số những cái người nhỏ, độ được một số nhỏ thôi. Nên cái kỹ năng này là không có đủ khả năng để mà giúp cho được nhiều người. Thành ra Đức Phật mới nói cái xe đó chỉ là nghe, về nhìn, nghe rồi đọc tụng. Câu hỏi về cái việc mà đọc tụng, nhìn, seeing, bây giờ là phải phải giảng theo tuần tự mà lục tổ dị giảng. Nên cái tiểu thừa này nói đối với ngài là cái người tiểu thừa này là họ cần phải nhìn và nghe rồi sau đó đọc tụng. Đáng tiếc là ở đây chúng ta không có những người mà chuyên sâu về bên tiểu thừa, bên bên Hinayana, giống như là bên bên DRPA, bên Vạn Phật Thành đó. Là nhìn, nghe, đọc tụng. Cái có internet có câu hỏi là giữa cái dữ kiện và không phải cái dữ kiện thì có phải là giống như là có với hay không thôi. Bắt đầu á thì là những cái nhà khoa học, giống như những nhà khoa học á, mình phải dựa vô những cái dữ kiện rất là được, nhưng mà khi mà quý vị tiến xa hơn thì cần phải gạt bỏ cái sự chấp trước và những cái dữ kiện khoa học, Nếu mà quý vị muốn mở cái trí huệ xuất thế, cần phải bỏ cái sự lệ thuộc vào cái dữ liệu khoa học. Tại sao? Tại vì dữ liệu khoa học là nó dựa vô cái trí của quý vị. Cái trí này, cái tâm này, nó chỉ đưa cho quý vị tới cái khả năng của tiểu thừa thôi. Nếu mà dùng cái tâm nhỏ, thầy nói là gọi là cái tiểu tiểu tâm này, tại vì cái tâm này là nó bủn xỉn lắm. Cái tâm suy nghĩ của quý vị nó bủn xỉn dễ sợ. Đồng ý hay không đồng ý? Quý vị dùng nó mỗi ngày, thành ra là quý vị bủn xỉn lắm. Thầy đang là chửi quý vị, xúc phạm quý vị. Cái tâm suy nghĩ này nó dựa vào cái sự nhìn. Cái nhìn này là nó mang cái dữ liệu vô trong cái đầu của quý vị nghe. Cũng y như vậy đúng không? Mình biết đó là cái nhạc rap, hoặc là mình biết đó là cái này là cái sự xúc phạm đúng không? Nó vẫn vô cái tâm của quý vị. Còn 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 cái đọc tụng thì sao? Đọc là cái gì, tụng là cái gì? Cái này mình cần phải người Tàu giảng cho chúng ta biết, những người chuyên gia về tiếng Tàu giúp cho chúng ta biết được cái sự khác nhau giữa cái đọc. Tại sao cái vị Đại Tăng dùng cái từ là đọc chứ không phải là tụng đọc này, mà tại tại sao bên tiếng Anh là hai cái từ đọc tụng đó là chỉ dùng một bằng một cái từ là reciting thôi? Giúp cho chúng nào, cái đọc này là cái gì? Mình cứ phải nghiên cứu cùng nhau với nhau, cùng nhau. Đọc này có nghĩa là mang một cái thứ này qua tới cái một cái vật gì đó từ cái nơi này đến nơi kia. Không, đọc này là cái sự lặp đi lặp lại. Có người người nào kiểm tra cái từ điển cho thầy. Internet cũng nói y như vậy. Rất là tốt. Nghe nghe rất là logic đối với thầy. Đọc từ điển nói sao? Cái này là cái lời lời dạy nguyên gốc ở bên Tàu chứ không có phải là bên bên tiếng tiếng Phạn, tại vì Lục Tổ là người Tàu, thành ra là bên tiếng Tàu là quý vị cần phải biết rõ, cần phải biết rõ cái từ tiếng Tàu soạn đọc có nghĩa là gì, ý nói là cái gì. Internet, câu hỏi khác. Mình nói là cái pháp của cái người A-la-hán, cái giáo pháp của người A-la-hán, thì thay vì nói là cái pháp của người A-la-hán, dùng cái từ teaching hoặc là dharma, nói sao thầy nói cách nào cũng được hết á, cùng một ý nghĩa như nhau. Này chỉ là ý kiến của thầy, không có ý nghĩa gì hết á, thành ra chẳng ăn thua gì hết, chẳng có sự khác biệt gì hết. Thầy chỉ có quan tâm tới cái từ ngữ mà chính cái gốc Đức Lục Tổ đã nói, còn còn ngoài ra những cái sự giảng giải thầy không có quan tâm. Ok, chọn ý nói là regurgitate là lặp đi lặp lại, hoặc là chuyển chuyển những cái gì mà quý vị nghe và thấy, có phải là từ ở trong 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 cái sự ghi nhớ hay không? Tại vì khi mà quý vị đọc, ví dụ như là quý vị đọc kinh, đọc trì chú, đọc chú, ví dụ như là chú dược sư Nam mô bồ đề phà đi bì sa sơ triều lưu bì liêu li bồ la bồ la sơ ye đã tôi chế rồi, hoặc là giống như là mô la 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 hả mình chưa mình chưa Thì đại khái là đầu tiên là quý vị phải đọc, nhưng mà khi mà quý vị cứ đọc tới đọc lui thì nó sẽ trở thành, nó thuộc lòng ở trong đầu. Thành ra là tới lúc đó quý vị không có cần phải đọc nữa, mà quý vị nhắm mắt lại để mà tụng từ trong cái sự ghi nhớ. Cứ đọc đi đọc lại. Cái đọc tụng này có nghĩa là quý vị phải đọc đi đọc lại. Không phải là quý vị chỉ tụng một lần đâu. Trong cái sự thực hành của quý vị, chúng ta không có đọc một lần đâu. Nhưng mà khi mà quý vị thực hành là quý vị cứ cứ đọc, đọc đi đọc lại. Chính vì vậy mà cái đó là cái từ tụng nó có ý nghĩa gì. Nhưng mà trì, trì này là trì từ trong cái trí nhớ của quý vị. Có lý hay không? Thầy không có hiểu cái từ trì choán, nhưng mà phải đọc check từ trong cái từ điển. Nhưng mà thầy nghĩ rằng đối với cái từ trì này là quý vị là trì từ trong cái trí nhớ của quý vị. Chứ phải ghi nhớ rồi. Thành ra là ý nói là không cần là phải tụng từ trong cái trí nhớ. Có đại hàn. Cái chuyện chuyện này có phải là chuyện, có phải cùng cái từ là chuyện pháp luân hay không? Tiếng Tàu là cùng một cái từ đó, chuyển pháp luân. Mà chuyển này là có nghĩa là cái sự lặp đi lặp lại, là mình đọc đi đọc lại. Mà nếu mà đọc đọc nhiều, đọc tới đọc lui thì trước sau gì cũng sẽ học thuộc lòng. Trong cái từ điển Phật học thì cũng giống như là thầy nói, chuyển theo cái tiếng Phạn là thay đổi, chuyển giữa sanh tử, là lặp đi lặp lại. Ok, là nó cũng theo giống như những cái gì mà thầy mới nói. Cảm ơn. Và check với lại bên bên tiếng Phạn, tại vì cái lời dạy của Lục Tổ là rất là đại thừa, và nó thành ra theo cái ý kiến của thầy á, ngài không phải chỉ là đại Bồ Tát đâu, mà cái trình độ của ngài á, có thể là trình độ được Phật rồi, tại vì cái lời dạy của ngài rất là chính xác. Mà những cái này thầy không thấy có được ở những cái vị tổ khác, những lời dạy của những vị tổ khác. Thành ra cái này chỉ là cái ý kiến cá nhân thầy thôi. Xin cảm ơn. Cái chuyện này thì mình không không có phải là dịch nhiều quá, thì thầy đồng ý với lại bên tiếng Anh đã dịch. Chính vì vậy mà nhờ những cái buổi giảng kinh như vậy mà chúng ta có thể cùng thảo luận chung với nhau. Cảm ơn quý vị, những cái đóng góp của quý vị. Cái cuối cùng của cái tấm 303, nghe, nhìn, nghe, đọc tụng là tiểu thừa. Cái này là theo cái quan điểm của tổ. Nếu như mà cái sự tu hành của quý vị mà chỉ là nhìn, mà chỉ là dựa trên cái sự nghe, không cần, và không phải là chỉ một cái, hoặc là tổng cộng giữa là nhìn, nghe, đọc tụng, mà cả ba thứ này á, là ý chỉ là quý vị đang là tu cái pháp tiểu thừa. Cái lần đầu tiên thầy chưa bao giờ nghe những người khác ở giảng ở những cái nơi khác. Thầy giảng cho quý vị nghe về tứ diệu đế, hoặc là thầy có giảng thầy có thể giảng cho quý vị nghe về cái quán bất tịnh. Nhưng thầy chưa bao giờ nghe những cái người nào nói là thấy, nghe, đọc tụng là tiểu thừa. Và quý vị thấy không, tất cả những cái sự tu này á, là đều là dựa trên cái sự thấy nghe đọc tụng lần đầu tiên. Thành ra thầy không biết là ý cho ý kiến như thế nào. Thành ra là quý vị nhìn mình đó rồi mới hỏi, ủa quý vị có thấy không, quý vị có nhìn không, có đọc tụng không? Nếu mà như vậy là quý vị là tiểu thừa. Năm ngón tay thì con gặp những cái người tu lâu năm ở bên Đại Hàn thì họ thường thường họ hay nói là có họ đã lạy bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần mà họ có thể tụng được hoặc là trì được, vân vân. Thì cái này có theo có phải là nói về tiểu thừa hay không? Họ cần phải phải bắt đầu từ cái này, một một cái gì đó, ví dụ như là bắt đầu á là nhìn hoặc là nghe đọc tụng. Nhưng mà thầy cũng không biết đó là dựa vào cái này thì làm sao quý vị có thể đi xa hơn được. Không phải là chỉ có thiền đâu, mà tiểu thừa không có phải là chỉ là thiền, mà cũng có thể là ám chỉ vô tịnh độ hoặc là mật tông. Tại vì bên mật tông là cái gì, quý vị cứ bám chấp vô cái sự thấy, sự nghe hoặc là đọc tụng, hoặc là đó là những cái gì mà quý vị làm, cái đó là tiểu thừa của cái dòng phái đó. Cái này là lời của tổ nói, đừng có tấn công thầy, đừng có bắn thầy. Cái này không phải lỗi của thầy nha, đừng có rạch xe của thầy. Thầy có cái xe Cadillac màu đen. Nếu mà quý vị thấy ở trên trên cái parking lot, bãi đậu xe, hả, đúng không, internet, cái gì nó làm nên đại thừa. Từ từ mình đang là sẽ tới. Thế đối với thầy cái này nó thú vị lắm, tại vì lần đầu tiên thầy nghe. Thầy không có bao giờ nghe nhớ cái phần này, tại vì thầy không có hiểu. Mà dĩ nhiên là khi mà quý vị đọc cái gì đó mà không hiểu đó, là thôi bỏ nó qua đi rồi đọc những cái khác nữa. Đặc biệt là những cái này là nó ngăn ngăn cản quý vị về cái việc gì giảng giải kinh điển. Thành ra là bây giờ là thầy ngồi đây giảng cho quý vị nghe thì thầy cũng cố gắng là giảng từ trong cái trí nhớ. Thành ra nó thú vị lắm. Thành ra ví dụ như là bên bên tịnh độ mà những tất cả những cái gì mà quý vị làm chỉ nó gói gọn với cái việc mà niệm Phật, cái đó gọi là cái gì, tiểu thừa tịnh độ, hiểu không? Nếu mà còn thấy thì sao, hoặc quý vị ngồi ở trong chùa rồi cứ 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 trì 42 thủ nhãn, cái đó gọi là cái gì, tiểu thừa. Cảm ơn rất nhiều. Hoặc là chỉ có tu ở trong cái phạm vi của cái chùa thôi. Mô lô, Puccini, Puccini. Cái đó là tiểu thừa mật tông. Làm sao mà tạo được cái tịnh độ đại thừa? Cái câu hỏi này đợi cho tới cái lúc mà Phật thất thì thầy sẽ trả giảng cho. Thầy không có cái câu trả lời cho quý vị tối nay, nhưng mà thầy chỉ có cái lời khuyên là quý vị cần phải phải cẩn thận. Nếu mà quý vị tu cái pháp đại thừa, không cần biết là quý vị học từ Hòa Thượng Tuyên Hóa, từ Lục Tổ, từ thầy hoặc là từ những cái người khác, mà quý vị chỉ có chuyên sâu vô thấy nghe đọc tụng, thì có nghĩa là quý vị chỉ tu cái phần tiểu thừa của cái pháp đó thôi. Cái này là cái ý nó là như vậy thôi, chứ thầy không có ám chỉ chê bai hay ai hết á. Cái này là cái sự sự phân tách của lục tổ. Rồi còn đọc tụng là sao? Tụng cái Abhidharma, tụng kinh. hoặc là đọc từ điển Phật. Con thích là đọc, con nghĩ là đọc những cái này nó không có quan trọng gì hết á, nó không có giúp gì được nhiều. Không, ông cần phải tiếp tục nữa, đừng có ngừng sớm quá. Cái đó là cái cách mà con nói cho thầy nghe. Không, no no no, cái này là cái điểm này rất là hay. Cái này là từ cái quan điểm của tổ chứ không phải là chúng tôi. Nếu mà hỏi về tiểu thừa hả, thì ta nhìn đó là thấy, nghe, đọc, tụng, đó là những cái gì mà người ta làm hàng ngày. Không có nói, thầy không có chê quý vị, mà thầy chỉ nói là theo cái quan điểm của ta. Thành ra thà là thầy thú nhận với quý vị là thầy không có hiểu. Nếu mà thầy hiểu thì thầy không có cần phải nghiên cứu cái kinh này nó là cái gì. Nếu mà nhìn thẳng nó như vậy. Chính vì vậy mà tất cả chúng ta ngồi ở đây á, là đều là cùng nhau nghiên cứu. Nhưng mà cái này nó không phải là sự chê trách đối với quý vị đâu. Cái này nó là cái dữ liệu. Tại vì cái căn cơ của quý vị ngay ở đây á, mà quý vị chỉ thấy thấy nghe đọc tụng thôi, mà quý vị chỉ có tu cái phần tiểu thừa của cái pháp đại thừa, thì dĩ nhiên là quý vị có đủ cái căn cơ mà để đi xa hơn, đừng có ngừng lại. Nên giờ ông nói thầy phá hoại cuộc đời của tôi. Tiểu thừa này có phải là không có quán hay không? Không, cái này là nó chỉ dựa vô cái sự thấy nghe đọc tụng. Thầy thú nhận với quý vị là thầy không có hiểu những cái gì mà thầy có thể làm á, là thầy chỉ có lặp lại, thầy không có hiểu, thầy chỉ có lặp lại những cái sự phân chia của lục tổ. Mà những cái này á, là thầy không có học từ từ Hòa Thượng Tuyên Hóa, ngài không có nói. Và có thể là cùng một cái lý do là tại vì những cái người đệ tử yêu quý của Hòa Thượng á, là sẽ thất vọng, giống như là ông này. Tôi đã con đi theo ngài từ bao nhiêu năm nay, là con đã thực hành đọc tụng trong vòng 10 15 năm. Rồi bây giờ thầy nói á, là tất cả những cái gì con làm là chỉ là tiểu thừa hay sao? Thôi, con đi phải bỏ ở đây thôi, quý vị có thấy không? Thấy là cái sự thất vọng của những cái người này đó. Nhưng mà cái này không, thầy thầy gì giảng cho quý vị theo cái quan điểm của bên của tổ á, là những cái việc gì quý vị đang làm là chỉ là một cái phần nhỏ, phần tiểu thừa của cái pháp đại thừa, chỉ vậy thôi, đừng có ngừng lại mà cần phải tiếp tục đi tới. Chúng ta đồng ý không? Có thể tiếp tục được hay không? Thầy chỉ có biết như vậy thôi, thầy không có đi xa hơn được nữa. Tiếp tục, xin cảm ơn. Sutra text, awakening to the Dharma and understand the meanings, is the middle vehicle. Cultivating in accord with Dharma is the great vehicle. Ngộ pháp giải nghĩa là trung thừa, y pháp tu hành là đại thừa. Cái này là cái sự sự dịch, cái người dịch tiếng tiếng Việt đó rất là thông minh, là quý vị phải dịch đúng cái từ nguyên gốc. Quý vị không có cần phải dịch những cái từ văn vẽ, hoặc là những cái từ, mà cái này là phải dùng đúng cái từ của ngài Lục Tổ, tại vì nó có rất là nhiều cái ý ở trong đó mà quý vị không có thể nào mà giảng giải hết được. Ok, giải trong cái tấm 305, ngộ giải pháp nghĩa là trung thừa. Ý của ngài nói rằng ngộ giải cái pháp có nghĩa là cái thừa của cái người Bích Chi Phật, họ đắc được dựa trên cái sự quán của cái 12 nhân duyên. Và nếu như mà cứ tiếp tục quán quán thì một ngày đó đó tự nhiên là sẽ hiểu được cái 12 cái mối liên hệ kết này, cái thập nhị nhân duyên này, rồi sau đó là hiểu được hết tất cả những cái nhân duyên này. Cái đó là cái sự ngộ giải như vậy. Cứ tiếp tục quán quán quán. Hoặc là mỗi ngày là nhìn thấy thứ hai ba, rồi sau đó rồi nhìn 4 5, rồi một ngày nào đó rồi mới thấy được ồ, nó là tới 12 lần. Rồi rồi quý vị ngộ ngộ ra được cái sự liên tục của nó, rồi quý vị thấy được cái móc nối của nó, rồi quý vị mới hiểu được là cần phải làm cái gì để mà đạt được. Và khi mà hiểu được cái ý nghĩa của cái trung thừa, khi mà quý vị hiểu được cái 12 cái nhân duyên này, cái này gọi là trung thừa, cái thừa của người Bích Chi Phật. Có ai có câu hỏi gì không? Internet. Vậy là cái thừa của người A-la-hán không phải là trung thừa. Không. Theo theo cái theo lục lục tổ thì A-la-hán này chỉ là tiểu thừa thôi. Sơ quả, nhị quả, tam quả và ngay cả tứ quả A-la-hán cũng đều thuộc về tiểu thừa. Tứ quả A-la-hán gọi là tiểu giác ngộ. Ba cái. Đối với những người internet, họ rất là demand, và họ nhăn mặt liền ngay tức khắc. Họ thấy thầy phạm lỗi một cái là họ nhăn mặt liền, họ không có bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Chứ cái trung thừa này là cái trí huệ trung gian giữa cái trí trí huệ nhỏ của người A La Hán đối với cái đại trí huệ của người người A La, người Bồ Tát. Chính vì vậy mà ở giữa này á, có thứ gọi là cái trung thừa. Cái trung này là ở trung gian, cái trí huệ trung bình. Thành ra cái này á, là không phải là thầy có ý chê trách đâu. Ý của tổ nói là cái người A-hán không có hiểu một cái gì hết. Chính vì vậy, khi mà họ giảng kinh điển, họ không hiểu gì hết. Thầy nghe rất là nhiều những cái vị tứ quả A-la-hán họ giảng pháp, nhiều ơi là nhiều. Người Việt Nam, thầy người Việt Nam, thầy không có hiểu được tiếng tiếng Đại Hàn, hoặc là nhưng mà cái người thầy Tàu, rồi người thầy người Mỹ, người Thái, Thái Lan, họ không có ý nghĩa gì đối với thầy. Họ có rất là nhiều những cái lỗ hổng mà họ không có thấy được cái bức bức tranh tổng quát. Thành ra quý vị thấy không, cái người người A-la-hán đó, họ chỉ có thấy nghe đọc tụng thôi, rồi từ từ họ mở trí huệ. Là nhưng mà khi mà tới cái trung thừa này á, là quý vị phải nhìn thấy cái bức tranh tổng quát. Thành ra là họ nhìn thấy cái sự nhìn của họ nó rộng hơn, nên cái sự hiểu biết của họ, cái trí của họ khai mở ra nó cũng to hơn đối với cái người A-la-hán. Nên á, thầy rất là shock khi mà cái người Tàu họ họ misleading. Khi mà thầy đọc cái lời dạy của bên bên Tàu á, thầy sợ, dễ sợ. Họ đưa cái người A-la-hán đi lên cái bậc cao đó rất là khó đạt được. Rồi thầy mới thấy, trời ơi, những cái này á, là đã không thể nào mà hiểu được. Họ có trí huệ rất là lớn. Rồi trong cái kinh điển thì Đức Phật nói là cái người A-la-hán là họ đã thành tựu những cái điều mà họ đã thành tựu rồi. Thành ra cuối cùng là thầy đọc, thầy hiểu, gặp những cái người tứ quả A-la-hán và trực tiếp ở bên ngoài, rồi thầy nghe họ nói pháp, cho là tăng hoặc là ni, rồi họ nói pháp như vậy, thì thầy mới nhận ra được họ không có hiểu cái gì hết. Không phải là họ không có hiểu, để thầy giảng cho quý vị. Đối với thầy, thầy hơi thất vọng một chút xíu. Họ không có hiểu, hiểu họ không có hiểu cái cách làm sao để mà giảng cho thầy. Cái này là cái sự thật. Cái người Tứ Quả A La Hán ở chùa của Hòa Thượng Tuyên Hóa, sư phụ của thầy, khi mà họ giảng pháp cho thầy thì họ làm cái gì? Họ lặp lại những cái lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa, không phải là cái lời của họ. Không có cái gì sai trái hết. Nhưng mà những cái người khác, khi mà họ không có những cái sự, họ không có những cái sự hiểu biết đó, họ đi vô trong trong trên núi, lên núi, hoặc là đi vô trong cái thung lũng rồi rồi mới tu, cái là thấy nghe đọc tụng, giống như là cái chùa Thái Lan với ông tăng người Thái, rồi cái họ cứ tụng Budo 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 Phật 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 Phật, thành ra là mới đạt được cái tứ quả A La Hán. Rồi cái tên của ông là gì? À, cái người mà thành A Chan Mân, A Chan Mân chứ không phải là Munro. A Chan này là thầy, thầy nghe kỳ cục quá. A Chan Mân, cái vị tăng này là chỉ có tụng cái tên Phật thôi mà đắc được tứ quả A La Hán. Rồi thầy nhìn rồi về thầy thấy là cái thần thông của cái vị này mạnh dễ sợ, đụng vô là không có thể giết mình được. Nhưng mà khi mà thầy đọc tất cả những cái lời dịch của cái Ajahn Mun này bên tiếng Anh, thầy cảm thấy rằng thầy là có thiếu rất là nhiều. Cái này nó rất là thú vị. Cái này là cái sự trải nghiệm cá nhân của thầy thôi. Cho nên những cái người tứ quả A-la-hán của sư phụ, học đệ tử của sư phụ thầy, những cái vị tăng rồi đi, khi mà họ 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 giảng cái giảng pháp, ví dụ như là giảng cái kinh kinh Lăng Nghiêm, là họ chỉ có lặp lại những cái lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Cái đó là những cái gì mà họ làm, tại vì mỗi tối là họ đều nghe nửa tiếng cái lời giảng của Hòa Thượng, mà cứ lặp đi lặp lại nghe như vậy, thì cuối cùng là họ có được cái kho tàng, rồi họ cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng mà khi mà quý vị hỏi họ một cái câu hỏi nào đó, lúc đó họ không biết trả lời sao hết. Thú vị. Ok. Này là cái sự quan sát của thầy thôi. Nhưng mà đáng tiếc, trong cái thời của thầy, thầy không có gặp được nhiều quý vị Bích Chi Phật. Nhưng mà lục tổ dạy nói là cái Bích Chi Phật thừa này là do họ ngộ giải được cái thập nhị nhân duyên. Chính vì vậy mà họ có được cái trí huệ lợi nhiều cao hơn cái trí huệ của người A-la-hán. Ok, cái này chỉ là cái sự quan sát của thầy thôi. À không, thầy không có biết bất cứ một cái người Bích Chi Phật nào họ bận rộn tu ở trong núi, họ không có xuống dưới này. Thầy nói là 12 nhân duyên. Ừ. Ông muốn thì ông cứ tổ chức đi. Có thể là đi lên núi thì nó an toàn hơn là ở đây, phải đối diện với mọi thứ. Tu y theo cái pháp gọi là đại thừa. Y pháp tu hành là đại thừa. Thính tàu thì có phải còn cần cái từ là tờ hay không? Thầy không có quan trọng là thầy không quan tâm là quý vị nói cái gì, thầy muốn thêm cái từ. Cái từ tiếng Anh á là tờ đa mà, chứ không phải là đa mà. Làm cách nào mà y pháp tu hành thì hòa thượng thì ngài mới nói, lục tổ mới nói, y pháp mà tu hành, y phả y pháp, y pháp này là tùy thuận, tùy theo cái pháp. Đầu tiên, trước tiên, thầy hy vọng quý vị đừng có hiểu lầm mà y pháp này này là cái pháp là quý vị cần phải phải dựa trên cái pháp này để mà tu hành. Y pháp này có nghĩa là cái pháp nào mà quý vị dựa vào để mà tu hành. Ví dụ như là tu y pháp tu hành. Y pháp này có nghĩa là mình lệ thuộc vào nữa. Không phải là thuận theo đâu mà phải lệ thuộc thầy trung in để ý nè, khi mà thầy tu thì thầy thầy tu á, là nó theo đúng sát với lại cái pháp của Phật chứ không phải là cái pháp thế gian. Đại hàn thầy muốn quý vị chú ý ở chỗ này. Ồ, họ đi hết rồi. Ok. Chỉ có mỗi íp chè ở đây thôi, còn lại tất cả là biến mất hết trơn rồi. Cái này chán quá. Bên Đại Hàn, quý vị phải để ý y pháp này cẩn thận. Tại vì ở cái trình độ của quý vị, nếu mà quý vị không học cái pháp chân chánh thì những cái gì mà quý vị làm á, chỉ là cái pháp thế gian thôi. Cái pháp mà chúng ta tu ở đây á, là từ cái tổ sư là ngài Tuyên Hóa. Cái này là cái dòng của chúng ta, là những cái gì mà chúng ta có cái sự giống nhau, giống như là đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Thành ra là tất cả những cái gì mà ngài dạy chúng ta là những cái gì mà quý vị làm mỗi ngày. Ví dụ như là làm lễ, hoặc là ăn, hoặc là đi đứng, hoặc là mặc đồ, mặc y áo. Nên chúng ta theo theo cái truyền thống, cái pháp này nó là cái truyền thống, nó rất là chính xác. Cái pháp này không phải là những cái gì mà quý vị đọc ở trong sách, mà cái pháp này ở cái pháp Phật pháp này không phải là những thứ mà ở trong sách. Y theo cái từ y này có nghĩa là lệ thuộc vào cái pháp, dựa vào cái pháp này, mình lệ thuộc về cái pháp này hơn là mình accord, là quý vị phải lệ thuộc vào cái pháp này trong cái mà quý vị tu hành. Thành ra là nên khi mà thầy dịch qua tiếng Việt, tiếng Anh á, là sẽ nói rằng cultivating by relying on the Dharma, chứ không, nên cái nghĩa này nó sát hơn. Cái này nó quan trọng lắm, quý vị phải để ý những cái chi tiết này là giúp cho quý vị phân phân biệt được là giữa cái tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Nên y pháp ở đây là nếu quý vị không có lệ thuộc vào cái pháp này, không lệ thuộc vào cái truyền thống này, những cái này nó đã có kết quả rồi, thì quý vị theo cái sự suy nghĩ của thầy ấy, là quý vị đang là dựa vào cái thế gian pháp. Nên quý vị tới cái chùa của chúng tôi, quý vị cần phải để ý, quý vị phải phải quan sát. Cái này là người người dạy, người Tàu họ dạy là quý vị phải quan sát là người ta đi như thế nào, người ta ngồi như thế nào, người ta nói như thế nào, người ta ăn như thế nào. Không phải là những cái điều mà chúng tôi phải nói cho quý vị biết, người Tàu người ta không có nói gì hết á. Nên cái y pháp này là in reliance, là phải dựa theo, lệ thuộc theo cái pháp, là tiếng Anh á, là phải sửa là cultivating in reliance to the Dharma. Thầy đang là nói như vậy thì quý vị cứ cứ sửa cái tiếng Anh đi. Thứ nhất, trước tiên là phải có cái pháp. Cái pháp này nó đã có cái kết quả rồi. Cái pháp này đây đặc biệt là theo cái trường hợp của chúng ta hoặc là bên bên Vạn Phật Thành. Thầy không có biết là họ họ diễn giải từ cái lời giảng của Đức Phật, của Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa hay không, nhưng mà cả hai đều dựa trên cái sự giảng dạy của Hòa Thượng là những cái gì mà chúng ta tu hành, so với là dựa trên cái pháp của bên người tiểu thừa hoặc là bên cái pháp của người người Việt Nam để mà tu theo. Y pháp ở đây là người Tàu họ nói á, nó rất là elegant, là tôi là vua, ta là vua, trẫm nói ra là quý vị phải hiểu những cái gì mà trẫm nói, tại vì ta là vua nên không có hiểu là chặt đầu. Nên đối với thầy á, thầy sẽ dịch, thầy cái in pháp y pháp này á, là nó đã có cái track record rồi, nó đã có cái record, mình phải y theo, dựa theo để mà tu hành. Cái pháp nào? Pháp của tổ truyền lại. Nếu quý vị không có y theo thì quý vị đang là lẫn trộn giữa cái pháp này với lại cái thế gian pháp. Cái này là quý vị cần phải để ý. Quý vị, những cái người mà theo thầy lâu ngày thì không sao, nhưng mà những cái người mới đây, quý vị cần phải quan sát. Rồi quý vị cần phải nên hỏi những cái pháp, hỏi câu hỏi để mà biết được những cái gì mà quý vị đang làm là có y pháp hay không. Câu hỏi màu xanh, màu đen gì đó. Thưa thầy, con thắc mắc, y pháp này có phải chúng ta cần phải dựa theo những cái là thấy nghe đọc tụng? Thì cái thấy nghe đọc tụng này làm sao so với cái A-la-hán tiểu thừa? Cái này nó không có liên quan gì tới cái tiểu thừa hoặc là cái trung thừa. Cái này là cái vấn đề của ông á. Ông thầy này là ông diễn giải nhiều quá. Y pháp này không phải là nghe thấy đọc tụng. Thầy dùng cái từ framework. Cái framework này là cái sườn. Mình có cái mình đã có cái lịch rồi, cái lịch trình như vậy rồi, thì quý vị cứ theo cái lịch trình mà làm thôi. Quý vị không có nói là con không có thể nào mà dậy lúc 4 giờ sáng được, tại vì tối hôm qua còn thức khuya quá. Chính là như vậy là quý vị là đã làm sai với lại cái lịch trình rồi. Cái tạm thời á, thì là ok, nhưng mà trong trong về lâu về dài là quý vị phải theo sát cái lịch trình ở đây, cái lịch tu hành. Thành ra là những cái người đệ tử của sư phụ thầy á, là họ họ theo sát nút những cái lịch tu hành. Còn nếu như mà quý vị mà hơi đi xa một chút xíu á, là họ nói là evil 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 tà. Nếu như mà y pháp này là mình có cần phải tin theo cái pháp hay không? Dĩ nhiên là quý vị phải phải tin rồi, nếu như mà không tin cái pháp thì làm sao mà y được? Là y Tam Bảo, y theo Phật, là quý vị quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Y pháp này là như vậy. Câu hỏi rất là hay. Khi mà quy y pháp, khi y pháp này á, là quý vị sẽ có cái lòng tin. Khi mà quý vị cứ 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 làm theo như vậy á, là cái lòng tin của quý vị á, là nó sẽ tăng trưởng mạnh hơn. Mà dĩ nhiên á, là cũng sẽ có cái vấn đề là nếu mà quý vị lệ thuộc vào nhiều quá, là quý vị lệ thuộc vào cái pháp này, nếu cái pháp này mà nó hạn hẹp quá quá thì quý vị là chỉ có cái nhìn hạn hẹp thôi. Ví dụ như Hòa Thượng Tuyên Hóa nói ngài chỉ có hiểu một nửa của đại thừa thôi, Thì có nghĩa rằng là nếu mà quý vị theo cái pháp của Ngài là quý vị mất thiếu sót một nửa cái phần kia của cái pháp này. Thế không? Ngài là đã nói cho quý vị biết rồi. Thì dĩ nhiên là quý vị là phải theo cái sườn. Mà cái sườn này là nó cần phải to, đủ lớn để mà giúp cho quý vị đi xa. Nên nên chính vì vậy mà bên bên hệ thống của người tạo họ có cái gì? Cầu thiện tri thức. Đó là cái cách mà quý vị hạn chế cái nhìn hạn hẹp. Nên là bên bên cái pháp của người Tàu họ có rất là nhiều cái trí huệ mà nó lồng vô trong cái những cái lời giảng đó. Chính vì vậy mà những cái người mà họ nói là tôi là giỏi nhất, tôi là cái người cao nhất, cái này là những cái gì mà sư phụ của tôi nói là tôi phải theo chính xác như vậy. Cái này là quý vị quá hạn hẹp, mà cái vấn đề là bị quá lệ thuộc vào cái pháp này, là nó ám chỉ là tất cả mọi người, bất cứ người nào nếu mà quý vị lệ thuộc vào cái pháp của ông thầy mà ông thầy chỉ là tứ quả la hán thôi thì chịu thôi, tough luck. Nên quý vị tu hành. Thì ở đây Lục Tổ nói nếu như mà tu tu cái pháp đại thừa, y pháp tu hành này gọi là đại thừa. Quý vị thấy cái sự khác nhau không? Nếu mà quý vị đọc cái định nghĩa ở đây giữa cái sự tu hành dựa theo cái pháp là đại thừa, cái này nó nói cho quý vị cái điểm gì? Ô đen. Thưa thầy, chúng ta cần phải theo cái sự tu hành đúng, tiếp tục tu, không bao, đừng bao giờ mà nói là tôi là giỏi nhất, tôi giỏi hơn quý vị, tôi giỏi hơn những cái người khác, quý vị giỏi hơn cái cô đó, nó không có liên quan gì hết. Quý vị cứ tu thôi, thì quý vị cứ tu cái pháp, thì cái pháp nói là đừng có biện hộ, thì cứ tu cái pháp đừng có biện hộ. Cái pháp nó nói là quý vị cứ chịu, nhẫn chịu cái khổ đi, thì cứ tiếp tục mà nhẫn chịu cái khổ. Cái này nó không có cái sự hạn hẹp, nó là vô tận. Nếu mà quý vị cứ tu như vậy đó, làm sao mà còn có thời gian để mà nghĩ được á, là quý vị giỏi hơn những người khác. Đúng, ngay cả khi quý vị có một sơ nhỡ những cái sự chứng đắc, mà những cái này nó không có, nó không không có bao nhiêu hết á. Nếu mà quý vị y pháp tu hành, quý vị sẽ không có thời gian ngồi đó để mà so sánh pháp. Cái pháp không có bao giờ nói là quý vị cần phải giỏi hơn những người khác. Cái pháp này chỉ nói là quý vị phải theo cái pháp nó đi như vậy để mà giúp cho quý vị đắc giác ngộ để trở thành Phật. Cho dù quý vị có giỏi hơn người khác hay không á, nó không có liên quan gì hết á. Nó không có giúp được gì với cái quá trình đắc giác ngộ. Ok. Màu hồng. Thưa thầy, người A-la-hán rồi người Bích-chi Phật và cái người A-la-hán họ tu dựa theo cái pháp của họ, có phải không? Pháp nào? Cái sự tu hành của họ, người Bích-chi Phật dựa trên cái pháp của Trung Thừa, chúng ta tu là dựa vô cái pháp của Đại Thừa, đặc biệt là cái pháp của Tổ sư. Chúng ta không, thầy không có phải là tổ, thầy nhắc cho quý vị, mà thầy không có phải, chúng ta không có phải là tổ sư, thành ra là chúng ta chỉ theo cái pháp của cái người tổ sư thôi, chúng ta không có chế ra cái gì khác hết á. Cái này là một cái hình thức y theo cái pháp của cả tổ sư đã dạy thiết kế. Cái pháp của tổ là cái sự diễn giải của pháp của Đức Phật. Tại vì quý vị đọc cái pháp của Phật pháp, thầy đọc là kinh Lăng Nghiêm. Lúc đầu thầy đọc thầy không thể nào mà hiểu được cái cách làm sao để mà tiêu diệt cái 53 ngũ âm ma, 50 ngũ âm ba. Thầy là cái người mà theo cái học phương Tây, thành ra là thầy cần phải biết được cái cách để làm. Tới Đức Phật nói là cần phải diệt 50 cái ngũ âm ma, ok được, nhưng mà làm sao, cần phải thêm nhiều cái chi tiết nữa. Chính vì vậy mà cần phải có những cái sự giảng giải của Phật tổ, của chư tổ, mà Đức Phật không có nhiều thời gian để mà giải. Nếu mà quý vị cứ làm theo những cái lời của ông thầy của quý vị, cho dù ví dụ ông thầy của quý vị là người Tàu, người Việt Nam, người Korea, Korean, cậu bé cậu thấy là cậu là người gì? Người Đài Loan hả? Ok, Đài Loan. Câu hỏi. Thành ra là cái cậu bé này á, là theo cái ông bố, tại vì ông bố là người Đài Loan. Cô thì sao? Cô thì hơi mê muội chút. Thành ra là cái đứa con là nó theo ông bố chứ không phải là theo cái đứa, người mẹ. Nên khi mà quý vị tu theo cái pháp của người thiện tri thức, thì bây giờ quý vị có một cái giống như là cái dù ở phía trên đầu á, là cái pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì cái lời của tổ cần phải khế hợp với cái pháp của Đức Phật, thì quý vị cần phải thấy nghe đọc tụng, nhưng mà quý vị cũng cần phải dựa theo cái pháp để mà quý vị tu hành. Cái pháp, những cái gì mà quý vị thấy, những cái gì nghe, những cái gì đọc tụng, trừ khi mà quý vị bỏ cuộc. Ta có giúp gì không? Ok. Có gì khác nữa không? Tấm 306 Sutra text. The 10,000 dharmas are completely unobstructed. The 10,000 dharmas are all complete. All dharmas are without defilement. One should be apart from all the dharma marks, because there is not a single thing that can be attained that is called the supreme vehicle. Vạn pháp thông suốt hết. Vạn pháp đều đầy đủ. Tất cả chẳng nhiễm ô. Lìa các pháp tướng, nhất vô sở đắc, gọi là tối thượng thừa. Cho dù quý vị không có hiểu, thì quý vị cứ đọc. Mà như vậy á, là cũng gọi là y pháp. Tấm 307. Thì Ngài nói, vạn pháp á, là thông suốt. Ý nói là cái vạn pháp này, người Tàu họ có rất là nhiều cái pháp, là vạn cái pháp này có nghĩa là tất cả các pháp. Cái này là cái cách mà người Tàu người ta mới nói là vạn pháp này là tất cả các pháp, là nó bao bao trùm hết tất cả. Mà nó có nghĩa là cái tâm của quý vị, tất cả cái pháp nào mà quý vị có thể nghe được, quý vị có thể nghĩ tới, cái pháp mà quý vị nghĩ tới, thì những cái pháp này á, là tất cả đều thông suốt hết. Những cái gì mà cô có thể thấy được, cái cậu này có thể nghe nghĩ tới được, hoặc là cái người kia nghĩ tới được, tất cả những cái pháp này nó đều thông suốt hết, không có trở ngại, thông suốt, không hề có một cái sự ngăn ngại nào, không có ngăn chặn. Cái vạn pháp này là đều đầy đủ, nghĩa là tất cả những cái pháp nào mà quý vị thấy, tất cả những pháp mà quý vị thấy, mọi vật mà quý vị thấy, nó đều đầy đủ, bản thân nó là đã đầy đủ rồi, không thiếu một cái gì hết. Quý vị muốn âm là có âm, muốn dương là có dương, muốn Nam là có nam, muốn nữ là có nữ, muốn hữu tình là có hữu tình, muốn vô tình là có vô tình. Tất cả mọi cái đều đầy đủ, tất cả mọi pháp đều đầy đủ. Thấy tuyệt vời không? Rồi cho đối với quý vị á, hả, thầy nói gì? Tại vì quý vị không phải là Phật. Quý vị phải nghĩ, quý vị phải đồng ý. Tại vì quý vị không phải là Phật. Ok. Chính vì vậy mà người ta hỏi thầy, thầy mới nói, thầy không biết, thầy đâu có phải là Phật đâu, thầy đâu có hiểu được Phật nói cái gì. Nên là cái này là cái gợi ý để mà cho quý vị biết là lục tổ có thể là Phật rồi. Tại vì Ngài nói là cái cảnh giới của Phật. Ngài nói rằng vạn pháp này là không có ngăn ngại. Có nghĩa là quý vị trở ngại. Cái này là tự quý vị là cái người mà phiền não. Quý vị là bị kẹp. Rồi quý vị đổ lỗi cho người khác. Thấy không? Quý vị bị bí. Cái bí này là do bản thân của quý vị thôi. Thầy bệnh trong 2 tháng mà 5-6 tuần đó, thầy không đi cầu được. Xin lỗi quý vị, nó đau dễ sợ. Thầy không có hiểu được. Thầy biết, thầy trải qua lần đầu tiên trong cuộc đời là thầy hiểu được là quý vị bị bón mà đi 7 lần, ngồi nửa tiếng đồng hồ rặn không ra được cái gì hết. Nó đau dễ sợ. Thầy nói cho quý vị nghe. Thành ra là thầy hiểu được cái sự cản trở. Xin lỗi. Cái này là cái đùa của người Tàu. Có thể là đối với người người phương Tây là quý vị nghe quý vị không thích. Thầy thấy là cái này nó hài hước dễ sợ. Nghe ở đây là thầy chê đệ tử của sư phụ thầy là nói cái lời dạy lời đùa là về cái cạnh bã này cái kia, nhưng mà bây giờ là thầy ngồi ở đây thầy cũng nói về cái sự ý chang như vậy, nhưng mà nó đau dễ sợ mỗi ngày. Rồi có người tới với thầy, gặp thầy rồi nói, rồi con có nhiều nhiều cái pháp lắm, con có mấy cái kim châm, rồi con có thuốc, con đây kìa. Không, không có được, thầy không có chấp nhận. Nó hài hước dễ sợ. Quý vị phải ở đó thì quý vị mới hiểu được, mới làm sao mà thầy có thể thông cảm đối với những cái người này khác như đào gặp cùng hoàn cảnh. Anyway, không ngăn ngại có nghĩa là quý vị bị bí rồi quý vị đổi thừa là cái lỗi của người khác làm cho quý vị bị bón như vậy. Bỏ nó đi, nghe không? Ok. thầy lấy về cái vạn pháp này. Vạn pháp là đều đầy đủ đối với thầy, là nó hay dễ sợ. Ngay cả cái thằng nhóc ở đây là có cùng với cái trình độ trí huệ mà hay là cao hơn cái trí huệ mà chúng ta hiểu được. Cái này là cái mà thầy không hiểu được. Tấm 308, tất cả những cái pháp này là không có cái sự ô uế. Nên nó là những người Việt Nam rồi những cái người Tàu, người ta cái nói là cái này là cần phải có sự thanh tịnh, không có được ô uế. À, quý vị không hiểu là quý vị đang nói cái gì. Mà cái này nó buồn cười là phải nói về là cái Phật thừa. Cái là bài giảng của thầy là phải vậy. Thấy fascinating không? Mình có thể nói về đại thừa. Phật thừa, Bích Chi Phật thừa, Bồ Tát thừa. Nói về Phật thừa một cái là nó nổ cái bùm. Tuyệt vời không? Ba cái đó là chẳng to tát gì. Ok, đi 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 tiếp đi, đi tiếp đi. Thì mà quý vị cố gắng tới cái cảnh giới của Đức Phật. Tôi sẽ distract. Thành ra là không có cái sự ô uế, thì cái ý kiến của thầy là khi mà nói về cái không có nhiễm ô đó, thì cái không có nhiễm ô này nó cũng là không có sự thanh tịnh. Cái người mà nói là tôi cần phải thanh tịnh, tôi cần phải không nhiễm ô, cái đó là nhiễm ô. Một người quý vị cần phải lìa các pháp tướng, vì không một vật nào có thể đắc được. Nó có thể có nói là y pháp hay không, cái này là không có cái pháp nào để mà mình dựa theo. Đáng sợ không? Không có pháp. Chỉ nói là nếu như mà lệ thuộc vào cái pháp thì cái đó gọi là cái pháp tướng, gọi là cái pháp của người tổ, pháp của Hòa Thượng Tuyên Hóa, pháp của người Thái, pháp của người Korea, pháp của người Mỹ, pháp tiểu thừa, pháp đại thừa. Cái đó vẫn là còn cái tướng. Hả? Nếu mà quý vị muốn tu cái pháp Phật, pháp Phật thừa, là hoàn toàn không có một cái tướng nào nữa. Tại vì không có một cái vật gì để mà có thể đắc được. Có ý nghĩa là gì? Không có một vật nào có thể đắc được. Cái sự im lặng đáng chết, đáng sợ. Im lặng chết chóc chứng tỏ rằng là không có một người như quý vị hiểu được cái pháp Phật thừa này. Đúng. Chúng ta bỏ qua phần này được không? Tại vì giảng cho quý vị cũng vô ích thôi. Đau hả? Cái này Phật thừa này là không có cái đau, không có cái sự khó chịu. Ha? Nếu này cậu bé, nếu mà hiểu được á, là hoàn toàn không có đau nữa, cái sự khó chịu á, nó biến mất ngay lập tức. Nhìn vào cái đau đó, cứ nói không có đau. Nó có đi không? Nó có biến mất không? Một chút xíu phải không? Rồi nó chỉ quay trở lại đúng không? Thầy biết cái cảnh giới đó. Nhưng mà có căn cơ. Cái này là cái mà Lục Tổ nói. Nó đi mất nhưng mà nó quay trở lại, rồi mình làm cho nó biến mất, rồi nó quay trở lại, rồi mình làm cho nó biến mất rồi quay trở lại, cứ làm như vậy. Hiểu không? Con hiểu không? Cái pháp tướng này chỉ là tất cả những cái gì mà quý vị hiểu được. Quý vị tốt hơn, thầy của tôi giỏi hơn, tôi giỏi hơn cái người này á, là người Đài Loan, cái người này á, là đang là xếp bằng. Quý vị là người Tàu, quý vị là người Đài Loan, người Đài Loan là khác với người Tàu, quý vị chiều châu không, không có ý kiến. Tất cả những cái này á, là gọi là pháp tướng, mà không có một cái vật nào để mà có thể đắc được. Có nghĩa là gì? Y ủ sùa tở, thế đó là tiếng Tàu. Nhất vật vô đắc nghĩa là sao? Không có gì để mà có thể thêm vô được cái Phật tánh này. Ok. Cái này là trong trong kinh nói như vậy. Cái này là cái định nghĩa đúng, chắc chắn như vậy. Còn gì khác không? Cái này là thầy nói nó đã có hết hết trơn rồi. Thầy đọc hả? Thấy rồi phải không? Ok, còn cái gì khác không? Nhất vật vô đắc. Ý nói gì khác không? Rõ ràng là người trên trên mạng internet này là họ không có thuộc vào cái Phật thừa. Thành ra là họ im re, không có câu hỏi, không có sự chê bai, không có ý kiến đi cò gì hết. Nhất vật vô đắc nghĩa là quý vị không không có nghĩ về nó nữa, thậm chí cái đau nó đến cũng không có nghĩ về nó. Nó ở đó rồi, thành ra là không có cần phải nghĩ tới nó nữa. Quý vị có ngăn cản cái cơn gió thổi được không? Nó ở đó rồi, nó thổi. Là tại sao phải nghĩ về nó? Quý vị sẽ bằng, dĩ nhiên là phải đau rồi, đừng có nghĩ về nó. Cái đó là Phật thừa. Cái này là chứng tỏ cho quý vị thấy có thể Đức Phật khi mà ngài ngài xếp bằng 2 tiếng đồng hồ chắc là nó đau, là cũng cũng đau lắm. Có thể thú vị không, hoặc là có vẻ là không đau, mình không có biết. Ok, cái này gọi là tối thượng thừa. Thầy nhắc cho quý vị, thầy rất là mừng là quý vị tới đây, nhưng mà những cái này không phải là để cho quý vị hiểu, mà cái con thầy có thể nói là quý vị còn xa vời lắm, mà con rất là tốn rất là nhiều thời gian mới tới được cái cảnh giới này. Chúng tôi là chỉ có trồng cái chủng tử cho quý vị thôi, để cho đừng đừng có bỏ cuộc sớm quá. Ok, có câu hỏi gì khác không? Ok, tấm 309. Kinh nói, Vehicles are mean practices, not subjects for debate. You must cultivate yourself and cannot just ask me. For all at all times, your self-nature is itself thus. Thừa có nghĩa là hành, không phải là khẩu tranh biện. Ngươi phải tự tu, không phải chỉ hỏi ta. Trong tất cả thời khắc, tự tánh phải tự như. Tấm 310. Thừa có nghĩa là những cái gì mà quý vị làm, với những cái gì tu hành. Quý vị tới chùa để mà nghe pháp, cái này gọi là hành. Thừa này là hành, chứ không phải là chỉ để mà nói. Quý vị cần phải làm một cái gì đó. Đến chùa, rồi là nhìn coi phim, hoặc là xếp bằng, cái này gọi là tu hành. Nó không có phải là dùng để mà tranh luận, không phải là để bàn cãi. Đặc biệt thầy rất là khó chịu khi mà thầy học, rồi thầy đọc những cái, nói là những cái vị hòa thượng ở trong trong lịch sử, rồi tới qua Ấn Độ, rồi rồi tranh luận với những cái vị thầy khác, rồi thầy thắng. Những cái này là thầy khó chịu lắm. Hoặc là những cái vị tăng, người Việt Nam, người Tàu này nọ, rồi để họ đã họ biện luận chung với nhau, tranh luận với nhau, rồi họ 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 hoặc là những cái người mà bên Tây Tây Tạng họ tranh luận như vậy. Debate là tranh luận. Là cái này là chứng tỏ cái bản thân là mình giỏi quá. Thầy chưa bao giờ tới cái chùa của người Tây Tạng, nhưng mà những cái này là thầy thấy được ở trong cái phim tài liệu họ. Rồi quý vị tụng kinh điển, trì kinh điển, rồi nghiên cứu kinh, rồi sau đó rồi quý vị chứng minh được là quý vị hiểu hiểu cái ý nghĩa sâu xa của cái kinh điển, rồi mới tranh luận, tranh luận với cái người này, rồi tranh luận với người kia, để chứng tỏ cái sự hiểu biết. Cái này nó làm thầy khó chịu dễ sợ. Thầy không thể nào mà giải thích được, trừ cái lý do là thầy ganh tị đối với họ. Thầy không có thể nào mà tranh luận được giỏi giống như họ. Thầy chỉ có thể là nói đùa thôi, hoặc là làm mặt. mặt nhanh nhưng mà thầy không có được giống như là cái cô Tiana là đứng ra để mà tranh luận. Nhưng mà bây giờ á, có thể thầy có thể có cái duyên với cái Phật thừa, tại vì Phật nói cái tranh luận này là cái sự lãng phí thời gian, làm phải làm việc đi, tu hành đi, đừng có mở miệng ra mà cứ tranh luận rồi chứng tỏ rằng là mình giỏi cái này kia, rõ không? Cái này nó funny dễ sợ. Ngay cả cái thời gian mới thầy mới tu hành đó, là thầy đọc những cái câu chuyện này là thầy đã không có thích như vậy rồi, thầy nó làm thầy khó chịu. Mà đọc kinh điển, theo kinh điển Huyền Trang, tin Hòa Thượng Huy, Đường Huyền Trang, học kinh điển rồi ở bên 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 Ấn Độ, rồi sau khi mà học tí tiếng Phạn rồi học kinh điển rồi sau đó rồi đứng ra biện luận đối với những cái vị thầy khác, rồi sau đó thì đi đi về lại nước Tàu, rồi là cảm thấy là mình thành công dễ sợ. Tôi là một cái vị great master. Cái tranh luận này là có phải là cái hình thức để mà đánh giá hay không? Không, cái này là cái tâm của quý vị. Cái này nó là dựa theo cái sự mà winning là phải phải thắng, mình phải thắng rồi cái người kia là họ thua. Chính xác những cái gì mà thầy mới nói á, là thắng và thua chứng tỏ cho quý vị, chứng tỏ cái tâm của quý vị thiếu cái từ bi. Ví dụ nếu quý vị không có tranh luận rồi quý vị nói quý vị thấp quá, tôi cao hơn quý vị rất là nhiều, cái này có đáng để cho quý vị tranh luận hay không? Thầy có cái bà già tới chùa của thầy, tới tới cái bữa tiệc của thầy, rồi cái tới với cái khuôn mặt đó là không có disapproval, là thầy sai, bà đã đúng. Cái này là không có phải là để biện luận, là cái sai đã làm rồi, cái điều tệ hại nó đã xảy ra rồi, thành ra là suốt đời là như vậy. Cái bà này là giỏi hơn chúng ta, giỏi hơn thầy. Bà già, cái bà này khi mà chết là sẽ đọa xuống địa ngục. Ngay cái thời điểm này là cái chiều hướng là như vậy. Cho nên nói về cái chết thì ở đây là mình có 40 mấy cái bài vị, 49 ngày, thì có một cái ông đó là general contractor, ông làm sửa chữa nhà. Thầy không có gặp ông nhiều nhưng mà vì một cái lý do gì đó thì cái ông kỹ sư của chùa ông mở cái lòng từ bi rồi xin thầy làm cái pháp 49 ngày giúp cho cái ông này đi bốn đi tới Tây phương cực lạc. Thành ra là thầy không có để ý, trước đây thì người ta chết nhiều, thành ra là thầy không có nhiều thời gian để ý, nên thầy không có để ý nhiều, thầy không có để ý tới cái ông này. Xin lỗi là thầy không có nhiều cái nhân duyên với cái ông, nhưng mà thầy không có thời gian, nhưng mà ông ép thầy phải để ý, rồi mình thầy mới thấy trời nó rất là interesting, là ông này á, là ông là cái người general contractor, ông đang là bị đọa địa ngục. Thành ra đối với quý vị khi mà làm thầu khoán á, cẩn thận cái nghề đó, phải cẩn thận. Quý vị có thể làm nhiều tiền lắm nhưng mà quý vị đi đâu? Cái ông này, ông thầu khoán này, ông rất là may mắn, tại vì cái ông kỹ sư của thầy á, là ông nói là ông muốn cứu ông này, thì thầy mới hỏi chứ hiểu có chắc chắn không, là chỉ có phải là giúp cho ông á, là không có bị đọa hay không. Nhưng mà cái ông kỹ sư này á, là ông nói là con muốn ông muốn thầy giúp ông đi Tây Phương Cực Lạc. Thành ra là tự bản thân là phải tu, chứ không phải là chỉ hỏi ta. Tại vì những cái gì mà ngươi đang là hỏi cũng vẫn là ở trong cái phạm vi của cái sự cái sự biện luận. Tại vì quý vị cũng vẫn còn cái sự so sánh giữa là cái thừa của Phật thừa nó tốt hơn cái thừa của người người Bồ Tát. Cái đó cái là sự so sánh rồi, cần phải tu, đừng có hỏi. Nhớ, chỉ cần nhớ là trong tất cả mọi lúc mọi nơi thì cái tự tánh đó nó là cái như, cái das này, như này có nghĩa là nó là như vậy, không có cái lý do gì hết á. Có thể là nhiều khi là nó tối, nhiều khi là nó đen, nhiều khi nó tối, nó trắng, nhiều khi là nó im lặng, nhiều khi nó ồn ào, nhiều khi nó yên tĩnh, nhiều khi là nó khó chịu. 310. Chư chàng bow and thank to the master and serve him to the end of the master's life. Đây là cái phần cuối cùng mà lục tổ dạy cho trí thường. Trí thường lễ tạ theo hầu sư đến cuộc đời ngài. Nên thiền sư trí thường này đắc giác ngộ rồi lại cảm ơn lục tổ, rồi sau đó là quyết quyết định theo hầu tổ cho tới khi mà tới cuối đời của tổ. Cái này là cái bằng chứng là trí trí thường đắc giác ngộ. Quý vị thấy không, cái lời giảng của ngài tài dễ sợ. Một cái vị tăng không có học thức, vô học, không có một cái sự huấn luyện gì hết. Cái thầy của lục tổ là ngũ tổ, chỉ có dạy trong một năm một đêm thôi, là 5-6 tiếng đồng hồ, rồi chỉ trong vòng vài tiếng thôi, 5-6 tiếng thôi mà lục tổ đắc giác ngộ. Rồi sau đó ngài tự tu, rồi có khả năng dạy và giúp rất là nhiều đệ tử của ngài đắc giác ngộ, dùng cái pháp đốn ngộ. Có câu hỏi. Lần tới là tấm chủ nhật tới, chúng ta sẽ trở về cái thời khóa bình thường, từ lecture giảng từ 12 giờ rưỡi cho tới 2 giờ rưỡi. Tại vì thiền thất của chúng ta bây giờ là đã là ở cái tuần thứ ba rồi, và sẽ kết thúc vào ngày thứ bảy lúc 10:30, rồi sẽ nghỉ vài tiếng đồng hồ. Buổi tối thứ bảy sẽ có cái khóa mật tông trì chú. Thành ra là quý vị sẽ tham dự chung với những cái người này đã thiền trong vòng 3 tuần lễ, xem thử coi họ như thế nào, họ ngồi thiền. Ngày xưa là thầy để cho phép họ ngừng nghỉ, nhưng mà bây giờ là thầy nói không, quý vị phải cứ tiếp tục để thầy nghỉ rồi, thầy già quá rồi. À, hỏi là con nít khi mà đi học thì có nên tham tham dự cái lớp mà to hay không? Con nít gì? Lớp gì thầy? Tại sao lại hỏi về con nít? Lớp gì? Debating. Debating class là hỏi về cái lớp tranh luận. Được, đâu có sao đâu. Nếu mà thích tranh luận thì cứ theo đuổi, nó không có gì sai hết á. Thầy chỉ nói theo cái quan điểm của cái người tu hành. Đối với thầy, thầy không bao giờ, thầy chưa bao giờ thích cái đó, cái tay tranh luận hết. Thầy gặp những cái người mà họ tranh luận giỏi dễ sợ. Họ có thể tranh luận thắng hết tất cả mọi người. Họ mở miệng ra. Thầy thấy là những cái sự lý lẽ của họ có nhiều cái điểm lỗ hổng lắm, mà thầy cũng không biết là phải nói sao đó. Thầy nói là học tranh luận để làm cái gì, mở miệng ra là chứng tỏ là mình ngu si. Ok, lần tới chúng ta sẽ bắt đầu cái tấm 313. Xin cảm ơn quý vị.